Herr, wir danken dir. Danke für diese Zeit der Konferenz.
Chúng tôi ngợi khen Chúa vì thời gian của conference chúng tôi được ở đây cùng với nhau.
Herr, wir beten, dass du uns dein Wort weiterhin öffnest, Herr.
Chúng tôi cầu nguyện để Ngài phán bảo với chúng tôi, Ngài mở lời của Ngài cho chúng tôi. Xin Ngài cũng ban cho chúng tôi có tai để nghe. Ai có tai hãy nghe lời của Chúa phán cùng với các hội thánh. Ngợi khen Chúa vì thời gian này, vì ân điển mà Ngài ban cho chúng tôi, để chúng tôi có thể đi vào trong lời của Ngài, tìm kiếm gánh nặng của Chúa và cùng với các thánh đồ gìn giữ, mang gánh nặng của Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta đi tiếp.
Wir wollen ja auch nicht am Ende dieser Konferenz aufhören, über Philipperbrief zu sprechen.
Và chúng tôi cũng cũng không muốn là sau conference này anh chị em không nói về thư Philip này nữa. Nhưng mà quan trọng là anh chị em cần phải mang lấy gánh nặng của Chúa để giữ sự hiệp nhất của Linh và có tâm trí của Christ. Xin Chúa gia tăng ân điển của Ngài cho chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm ân điển của Ngài thì Ngài cũng ban cho chúng ta. Trong thư Philip có nói là anh em ơi, hãy vui mừng trong Chúa.
Ein paar Dinge zu berichten, ja, die nicht so einfach waren, die Krankheit, die schwere Krankheit eines Bruders. Aber jetzt geht's wieder weiter. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn.
Hãy vui mừng trong Chúa. Anh em ơi.
Heute Abend uns zu freuen.
Buổi tối ngày hôm nay chúng tôi cũng được khích lệ để vui mừng trong Chúa.
Das klingt wie auf Kommando. Wer kann sich schon auf Knopfdruck freuen?
Làm gì có chuyện mà có thể bấm nút để có vui mừng được. Cái sự vui mừng này không phải là một cái tình trạng của cảm xúc.
Ein ausgerichtet sein auf den Herrn im Glauben und dann haben wir auch Freude.
Mà đây chính là sự vui mừng khi chúng ta nhìn vào Chúa, chúng ta đến với Chúa.
Dann gibt es zwar verschiedene Situationen, die unterschiedlich sein mögen, aber dann wissen wir, der Herr ist so.
Có những tình huống khác nhau đến với chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Chúa là đấng có thể.
Euch aber ist es ein Schutz. Ja, nochmal dasselbe.
Một lần nữa thì
nochmal dasselbe sagen.
Những điều có thể lặp lại. Vì điều đó là an toàn cho anh em. Chúng ta cần phải có quan niệm rằng là nhiều khi Chúa phải phán lại cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta đã hiểu rồi. Nhiều khi chúng ta đã thực hành rồi. Nhưng mà lời của Chúa nói đây là viết những điều này lại thì là sự an toàn cho anh em. Paul muốn có gánh nặng là làm điều đó an toàn và bảo vệ cho anh em. Chúng ta có thể nghe lại lời của Chúa. Trong Timotheus 2 đoạn 3 câu 14.
Er sagt: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist.
Còn con hãy cứ ở trong những điều con đã học tập và tin chắc, vì biết là con học được từ những ai. Và từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể làm cho con trở nên khôn ngoan.
Nicht mehr so aufgeschlossen, aber er ermutigt hier die Geschwister.
Lời của Chúa khích lệ để Timothy hãy cứ ở. Cứ ở. Chúng ta cứ ở bằng cách nào? Cứ ở bằng cách nào? Cứ ở trong lời và trong những điều mà đã học tập. Đây là sự bảo vệ cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta nhận được nhiều từ lời, chúng ta có thể nhận được nhiều người từ khi còn trẻ, từ khi còn thơ ấu, chúng ta có nhiều cơ hội để nghe lời. Thì lời ở đây nói hãy cứ ở trong lời. Không phải ở trong lời là tích vào là tôi biết điều này, tôi biết điều kia. Nhưng đây chính là điều mà chúng ta thực hành hàng ngày, là điều bảo vệ chúng ta. Chúng ta cần phải luyện tập là ở trong lời, không phải chỉ ở trong kỳ hội đồng và trong kỳ mà chúng ta có thời gian. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ ở trong lời. Chúng ta đọc thư Philip bởi vì chúng ta không muốn bỏ qua một lẽ thật nào. Vì chúng ta muốn với Chúa và qua bởi Thánh Linh có thể hiểu được một vài vấn đề. Anh chị em hãy thực hành. Hãy lên kế hoạch để có thể đọc lời cùng Ngài. Hãy cứ ở trong những điều con đã học tập. Nghe có vẻ dễ, nhưng mà đây là một cái sự thực hành, một sự học tập. Phê-rơ nhì, đoạn 2 câu 12. Mặc dù
und obwohl sie in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt sind. Das brauchen wir, eine Befestigung in der gegenwärtigen Wahrheit.
Chúng ta cần được giữ ở trong Erinnerung.
Dann hat der Geist auch so viel Gelegenheit, uns in alle Wahrheit hineinzuführen.
Khi chúng ta cứ ở trong lẽ thật thì Chúa sẽ có cơ hội để dẫn chúng ta vào lẽ thật. Paul có nói là gì? Hãy chú ý. Hãy chú ý. Hãy coi chừng loài chó. Coi chừng các công nhân gian ác. Coi chừng kẻ cắt bì dạ bậy. Vì sao chúng ta được khích lệ là phải được bảo vệ? Vì có những công nhân gian ác, họ đi ra để họ thu hút những thánh đồ về với họ và về với những điều thuộc về tôn giáo. Đây là điều rất là kinh khủng. Có những con người họ công tác để làm cho những người khác xa rời Chúa. Đây là những công nhân gian ác. Hãy coi chừng.
Interessanterweise ist ja die Gemeinde in Philippi. Wir haben schon gehört, es ist die erste Gemeinde.
Chúng ta đã nghe là hội thánh tại Philippi là hội thánh đầu tiên tại châu Âu. Đức Chúa Trời đã ban phúc âm của Ngài đến đến với châu Âu. Phúc âm của Chúa đến với người Do Thái và cũng đến với người ngoại.
Aber soweit wir sehen, was wir bisher gehört haben, die Lydia und der Kerkermeister, sie waren wohl.
Chúng ta đã biết là Lydia và người cai mục và người cai ngục, họ không có liên quan gì đến giao ước cũ. Sau khi họ tin vào Chúa, thì họ được mang vào trong hội thánh.
Aus diesem Blickwinkel bei null anfangen können, ganz frisch mit dem Herrn, ganz
frei. Họ bắt đầu từ con số 0 với Chúa.
Aber irgendwie
nhưng mà
dieses alte wieder gekommen. Im es ist jetzt für die Übersetzer ein bisschen schwierig, aber es gibt diesen Begriff von rechts überholt werden. Kennt ihr das? Normalerweise wird man von links überholt auf der Autobahn, da passt man auch auf.
Có một cái thuật ngữ tôi không biết là có thể giải thích như nào. Ví dụ như là thuật ngữ về vượt bên phải.
Deswegen passt man manchmal auch nicht so auf die, die rechts überholen.
Thì chúng ta không để ý.
Hier die Religion, als ob die Geschwister, die so neu mit dem Herrn angefangen haben.
Tất cả những cái điều thuộc về tôn giáo thì hay làm cho chúng ta mất cảnh giác. Những cái quy định. Và sẽ có những người đến và dạy chúng ta phải giữ những điều nọ, giữ điều kia. Ví dụ như là trong Kinh Thánh có nói là phải giữ sự cắt bì và quay trở lại với giáo ước cũ. Chúng ta có thể bắt đầu từ số 0, chúng ta không cần thiết phải kinh nghiệm những điều gì mà những thế hệ trước chúng ta đã kinh nghiệm. Chúng ta có sự tự do đối với những điều của thế giới như là cây thông Noel hoặc là Noel. Tôi cũng không cần phải kinh nghiệm những điều này. Tôi được giải phóng khỏi những điều này. Đây là điều có lợi cho tôi và vì tôi được giải phóng để tôi có thể dự conference này. Nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý để chúng ta không bị vượt bên phải. Tôi nhớ đến tôi có tại sao chúng ta không đứng, chúng ta phải từ bỏ những thứ gì thuộc về truyền thống vì chúng ta có Christ Jesus. Chúng ta có 365 ngày để có thể vui hưởng Christ Jesus, kêu cầu danh Ngài. Hãy giải thích cho con cái của anh chị em. Không cần phải dự Weihnachten, vì chúng ta có thể có nhận biết Christ, vui hưởng Christ 365 ngày. Vì vậy mà chúng tôi cần phải chú ý để chúng ta không bị bỏ lại.
Paulus zeigt ihnen etwas, was ihnen vielleicht vorher gar nicht gesagt hatte. Zeigt ihnen, dass eigentlich aus dem Blickwinkel des alten Bundes, dass eigentlich eine exzellente Voraussetzung hatte, gell? Dass wenn jemand Vertrauen haben könnte, wenn ein anderer meint, in Vers 4 auf Fleisch vertrauen zu können,
trong câu 4,
noch mehr.
Dù chính tôi cũng từng tin cậy nơi xác thịt, nếu ai nghĩ là họ có thể tin cậy nơi xác thịt, thì tôi còn hơn nữa. Được cắt bì ngày thứ 8 thuộc dòng giống Israel, chi phái Benjamin, là người Hebrê, là theo luật pháp thì là người
Pharisee,
là những người mà giữ luật pháp một cách nghiêm khắc nhất.
Das zeigte ihn hier den Philippern. Ja, schaut mal, wenn das einen Wert hätte, ich hätte alle Voraussetzungen.
Khi mà có cái điều gì quý giá thì Paul ở đây đã chỉ ra cho người Philippi là Paul cũng có những điều đó.
Aber vorher sagte noch was anderes in Vers 6.
Ở trong câu 6 thì Paul có nói tiếp là về sự sốt sắng. Về sự sốt sắng. Sốt sắng bắt bớ hội thánh.
Ja, hier kippt's ein bisschen, gell? Was er da vorgeschrieben hat, das klingt nicht schlecht. Kann man sagen, ja, vielleicht, ja. Aus Blick des alten Bundes, ja.
Ở câu 5 thì nghe có vẻ không xấu xa lắm. Nhưng mà sự sốt sắng về tôn giáo đã làm cho Paul bắt bớ hội thánh.
Und ohne dass wusste, was sein Vorsatz ist, hat gegen die Gemeinde gearbeitet. Hat die Gläubigen ins Gefängnis geworfen.
Và Paul đã truy đuổi những thánh đồ và mang bỏ tù họ, bắt bớ hội thánh.
Ein Blick zurückwerfen, wie diese Geschichte war, diese Begebenheit. Paulus war in Apostelgeschichte 9 war genau in diesem Auftrag unterwegs.
Trong sách Công vụ đoạn 9 thì ông có sự xuất sắc bắt bộ hội thánh.
Und hat sich sogar Briefe erbeten, sogar eine Vollmacht erbeten,
ông cũng muốn được giao quyền để bắt bớ nhiều thánh đồ hơn nữa.
In Damascus.
Và ở đường Damascus.
Auf diesem Weg, Apostelgeschichte 9 Vers 4.
Trong Công vụ đoạn 9 câu 4, ông đã ngã xuống đất vì có một ánh sáng từ trên trời và một tiếng nói: Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Paul nghĩ rằng là ông bắt bớ những người mà có đức tin không đúng đắn, nhưng mà có một giọng nói là sao ngươi bắt bớ ta? Và ông đã hỏi là ngài là ai? Và Chúa nói: ta là Jesus, người mà ngươi bắt bớ. Đây là một sự bày tỏ cho Paul. Chúa không hề nói là đây là những môn đồ mà ngươi bắt bớ, nhưng mà Chúa nói ta là người mà ngươi bắt bớ. Chúa đã chỉ cho Paul, Chúa có một thân thể ở trên đất này. Ngươi bắt bớ là hội thánh, chính là bắt bớ thân thể của Chúa. Ngươi bắt bớ những môn đồ chính là bắt bớ thân thể của Chúa. Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Và đây là cách mà Paul đã gặp Chúa. Và sau đó Paul phải được bị mất thị lực và phải được người khác dẫn đi. Như là một người mù. Ồ, Chúa Giê-xu. Paul không nhìn thấy điều gì sau đó. Và sau đó xảy ra những điều rất kỳ lạ là Paul đã được giúp đỡ như thế nào. Ồ, Chúa Giê-xu. Và sau đó Ananias đến. Ananias cũng sợ, sẵn sợ vì phải đến gặp Paul là một người mà đã bắt bớ hội thánh. Nhưng mà Chúa đã chuẩn bị Ananias và Ananias đến gặp Paul. Và trong công vụ đoạn 9 câu 17-18. Rồi Ananias ra đi vào nhà, đặt tay lên Saul và nói: Anh Saul ơi, Chúa đã sai tôi đến, là Giê-xu đã hiện ra với anh trên đường anh đến đây, hầu cho anh có thể nhận được thị lực và đầy dẫy Thánh Linh. Tức thì có vật gì như lớp vảy rơi khỏi mắt ông. Ông nhận được thị lực rồi trỗi dậy, chịu báp têm. Ai đã giúp đỡ Paul? Đấy là Ananias. Không ai biết Ananias là ai, có thể là một thánh đồ. Ananias là một người anh em bình thường thôi. Một người anh em bình thường. Người sẵn sàng bước đi với Chúa. Và người anh em bình thường này đã giúp đỡ Paul. Chúa bày tỏ cho Paul khải thị về hội thánh là không phải là Paul đã bắt bớ các môn đồ mà chính là bắt bớ Chúa. Và sau đó Paul lại được giúp đỡ qua một người anh em. Đây là sự khải thị mà Paul nhìn thấy. Khải thị về Christus và Christ và thân thể của Ngài.
Christus und die Gemeinde.
Christus và hội thánh. Điều điều huyền nhiệm này là lớn lắm. Chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta ở trong thân thể. Có nhiều câu kinh thánh ở trong dàn bài. Chúa rất là mong muốn được bày tỏ chính Ngài ở trong thân thể cho chúng ta. Chúng ta cần phải đi theo vết chân của bầy. Chúng ta còn nhận biết Chúa bằng cách nào? Tốt nhất là với các anh chị em, cùng với các anh chị em. Trong lời chúng ta có thể nhận biết Chúa, nhưng mà trong sự tương giao thì chúng ta có thể nhận biết nhiều hơn.
Einen Christus, wie wir ihn nie gekannt haben. Da wird ein Vers, den wir schon mal gelesen haben.
Có một câu mà chúng ta cũng đã đọc.
der leuchtet plötzlich so auf und wird so ermutigend, so erfrischend und spricht in unsere Situation hinein. Ich glaube, das können wir viele, wenn nicht gar alle, bezeugen, wie der Herr uns im Leib geholfen hat.
Chúng ta có thể làm chứng rằng là Chúa bày tỏ chúng ta ở trong thân thể của Chúa như thế nào. Sự tương giao với các cả anh chị em rất là được khích lệ và rất là sống động. Những buổi nhóm rất được khích lệ và quý báu. Chúng ta cần phải đánh giá cao những điều mà chúng ta có ở trong hội thánh. Chúng ta có thể nghe những sự giải thích kinh thánh ở rất nhiều nguồn khác nhau, qua sách, qua YouTube. Nhưng mà chúng ta cần phải kiểm tra là ở đâu, đến từ đâu. Cũng có thể có một số điều tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải kiểm chứng. Là chúng ta cần phải bước đi tiếp với Chúa như thế nào? Khi chúng ta ngồi trước máy tính, hay là chúng ta bước đi tiếp tục với cả sự tương giao với các anh chị em. Sự tương giao rất là quý báu. Cũng có thể có một sự thiếu hụt. Nhưng mà sự tương giao ở trong thân thể là điều rất là quý báu, là điều rất khác biệt. Anh chị em biết không, Ananias không phải là một người như Gamaliel.
Paulus sagt ja, er ist früher von Gamaliel gelehrt worden, wohl einer der besten Bibellehrer der damaligen.
Paul đã được dạy bởi Gamaliel, là một học giả rất là lớn.
Da war Gemeinschaft im Leib nötig.
Nhưng mà Ananias là một người rất là bình thường và sự tương giao với Ananias ở trong thân thể rất là khác biệt.
Du musst ein bisschen mehr ein Wort lesen. Oder, weiß nicht, was er sagt. Aber vielleicht sagt er auch gar nichts. Vielleicht sagt er auch nur den Vers, den er genossen hat. Und der Herr spricht dadurch.
Và qua sự tương giao có thể là một người chỉ đọc một câu kinh thánh hoặc là bảo chúng ta đọc một câu thì Chúa cũng đã bày tỏ. Mỗi khi chúng ta đến với nhau, thì sự tương giao rất là tốt, rất là quý báu. Ở trong khách sạn hoặc là sau buổi nhóm, chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm Ngài. Ở đây không phải chỉ là nơi mà để giao giảng lời, nhưng mà còn có sự tương giao với thân thể. Có một anh em ở trong sách Công Vụ là Apollo. Trong Công Vụ đoạn
18.
Có một người đi ra từ giao ước cũ và trên đường đến với giao ước mới.
Vielleicht ist er früher schon weggezogen, wir wissen es nicht. Aber was ich sagen möchte in Vers 26,
ở trong câu 26, có những anh chị em giúp đỡ người này.
Und legten ihm den Weg Gottes genau da.
Rồi hai người này đã có sự tương giao với cả Apollo và dẫn giải về đường lối Đức Chúa Trời cho ông. Dẫn giải về đường lối Đức Chúa Trời cho ông cách xác đáng hơn. Chúng ta có trách nhiệm dẫn dài về đường lối của Đức Chúa Trời. Những người bố mẹ thì có trách nhiệm với cả con cái của mình để dẫn dài về đường lối của Đức Chúa Trời. Và nhiều người nghĩ là ở trong gia đình thì chúng ta không cần phải đưa ra một sứ điệp. Nhưng mà tôi muốn nói rằng dẫn dài về khi mà chúng ta nói điều gì đấy với con cái của chúng ta, chúng ta đi bước đi theo đường lối của Chúa như thế nào, ngày xưa như thế nào, bây giờ như thế nào. Điều đấy, những điều rất đơn giản, chúng ta, ví dụ chúng ta tin Chúa lúc nào, được báp-têm lúc nào, chúng ta có thể kể cho các con cái của chúng ta. Sự tương giao ở trong thân thể rất là cần thiết và rất là quan trọng. Và tất cả chúng ta đều được lợi về điều này. Bố mẹ cũng được lợi, con cái cũng được lợi.
Ja, ihr habt ja oft mehr Versammlungen, mehr Freizeiten als wir Eltern. Lasst uns etwas teilhaben.
Và những người con cũng có thể cung ứng cho bố mẹ.
Aber den schönsten Vers, die beste Erfahrung, es ist doch so wunderbar, wenn wir das austeilen, wenn wir gemeinsam Christus ergreifen.
Khi mà chúng ta cùng nhau nhận biết Chúa thì không phải là lý thuyết. Mà là sự vui mừng ở bên trong chúng ta để chúng ta có thể cung ứng cho mọi người, cho người khác.
Schwester hat mich schon gebeten, sie will übersetzen und ich soll langsam reden. Eine Pause. Hey Jesus.
Oh, Chúa Giêsu.
Wir wollen Christus gewinnen.
Chúng tôi muốn đạt được Christ.
Ja, wir werden heute nicht fertig mit den Versen und wir können auch noch Gemeinschaft haben, aber ein
ngày hôm nay
habe ich noch.
Tôi có một gánh nặng.
Wie Paulus hier vorgeht, wie er Christus erkennt.
Paulus chuyển động tiếp tục với Chúa như thế nào? Là những điều
Manchmal wirft uns ein Problem um. Kennt ihr das? Sorgen, Schwierigkeiten,
có những điều làm cho chúng ta ngã. Một dự án, một điều gì đó khó khăn. Ví dụ tôi đang làm một dự án mà vài năm, sau đó có một người đến và bảo là dự án này kết thúc. Đối với tôi là thì điều này rất là khó khăn.
Und am Ende, naja, ist es ein bisschen anders gekommen. So, ja, was machen wir, wenn solche Situationen kommen?
Chúng ta làm gì khi mà có tình huống như vậy? Tình huống như vậy giúp đỡ chúng ta. Những điều thuộc về thế giới đi đến kết thúc. Và chúng ta bắt đầu với Christ.
Noch einen anderen Weg. Ich glaube, bei ihm waren es nicht nur Fehlschläge und Misserfolge,
đối với Paul thì không phải là những điều mà ông thất bại làm cho ông đến với Christ. Nhưng mà ông đã làm như là một người thể thao chuyên nghiệp, là ông quên đi những điều gì ở đằng sau. Và ông coi mọi điều đã qua là lỗ. Vì sự vượt trội của sự tri thức về Christ Jesus, Chúa tôi. Ông đã làm điều này một cách rất có ý thức. Chúng ta có muốn thử không? Không phải là những điều mà chúng ta thất bại, nhưng mà dễ. Đối với những điều chúng ta thất bại thì dễ hơn. Nhưng mà có những điều có thể là tốt, có những là thành quả của công tác ở chúng ta. Có thể điều xảy ra đối với chúng ta là tốt. Nhưng mà nhiều khi tôi cảm nhận rằng chúng ta không thể làm nhiều điều trong một thời điểm. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm. Có những điều không phải là xấu, không phải là sai trái. Có thể là cần thiết. Nhưng và những điều này làm chúng ta mất thời gian. Những điều này chiếm lĩnh tấm lòng của chúng ta. Và nếu như chúng ta hỏi Chúa, nếu chúng ta có thể vì Ngài mà giới hạn, tự giới hạn mình một chút được không? Tôi cũng không biết. Chúng ta hãy nói với Chúa ơi, liệu tôi có thể coi điều gì như là điều lỗ, và để tôi có thể có được Ngài, điều gì tôi có thể bỏ đi để có thể có được Ngài. Có những điều chúng ta không chưa thể bỏ được, nhưng mà sẽ có những điều chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta phải hỏi Chúa, có điều gì tôi có thể chịu lỗ? Và coi mọi sự như đồ phế thải để tôi có thể có được Ngài.
Für Paulus war das natürlich super plastisch, gell? Ins Gefängnis, da zieht man nicht um. Kommt kein Umzugswagen und kannst alles packen.
Đối với Paul thì ông đã vào tù.
Das Leben ins Gefängnis verfachen, sondern das bleibt alles da hinten. Damals sicher noch mehr. Da ist nur der Paulus ins Gefängnis gegangen. Kein drumrum.
Vào tù thì rất là chật hẹp, không thể xoay sở được. Nhưng mà Chúa muốn ban ánh sáng cho chúng ta. Và ban ân điển cho chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi những điều chúng ta suy nghĩ là cần thiết. Và sự vượt trội của sự tri thức về Christ Jesus Chúa tôi, vì Ngài mà tôi đã chịu lỗ và coi mọi sự như đồ phế thải để tôi có thể có được Christ. Tôi rất muốn nói một ví dụ. Và tôi cũng muốn bỏ cái ví dụ này đi. Vì có thể có những điều gì tôi từ bỏ thì người khác không từ bỏ. Ví dụ của tôi thì không nhất thiết phải áp dụng cho những người khác. Và tôi muốn là các anh chị em để cho Chúa dẫn dắt trong điều này. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa. Trong sách Phúc Âm thì cũng có đoạn các môn đồ của Chúa coi một số điều như rác rưởi. Chúng tôi muốn được tìm thấy ở trong Ngài, được tìm thấy trong Ngài chẳng do sự công nghĩa riêng ra từ luật pháp, mà là sự công nghĩa qua đức tin của Christ, sự công nghĩa ra từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, để nhận biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài và sự tương giao về các nỗi khổ của Ngài, được đồng hóa với Ngài, với sự chết của Ngài. Đây là một con đường mà chúng ta có thể nhận biết Chúa nhiều hơn. Chúng ta vào trong công tác mà Ngài đã hoàn thành. Và ở đây Paul có nói là ông muốn có thể đạt đến sự phục sinh vượt trội từ cái chết. Chúng ta phải đồng hóa với Ngài, với sự chết của Ngài, thì chúng ta có thể nhận được quyền năng của sự phục sinh. Chúng ta có thể ngày mai có thể tương giao nhiều hơn về điều này. Sự chết của Chúa, con đường của thập tự, có thể là một cách, có thể là cách để nhận biết Chúa nhiều hơn. Một mặt thì chúng ta cần phải học cách biện biệt. Nhưng mà nhiều khi cũng không rõ ràng là, nhưng có một con đường để có một con đường là con đường thập tự, đồng hóa với sự chết của Ngài. Tôi tôi đã bị đóng đinh với Ngài. Con người cũ của tôi đã bị đóng đinh. Khi chúng ta đưa mọi sự vào sự chết, thì đây là sự kết thúc. Đây là một sự giải phóng lớn. Tất cả những sự cố gắng của chúng ta, những sự chiến đấu của chúng ta sẽ kết thúc. Khi chúng ta chịu đóng đinh với Ngài, và sau đó có một sự tự do, không phải là sự tự do, nhưng mà còn hơn sự tự do, và chúng ta cảm nhận thấy có một điều gì đấy rất là khác. Và có một điều gì đi ra từ Jesus Christ. Đấy là một điều rất là khác biệt. Và Christus lúc đó được bày tỏ ở trong chúng tôi, được phóng đại qua chúng ta, qua thân thể của chúng ta. Chúng ta sẽ nhận biết Chúa là Ngài tăng trưởng ở trong chúng ta. Đây là điều rất tuyệt vời. Khi chúng ta là một với Ngài, đồng hóa với sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng có thể đạt đến sự phục sinh. Chúng ta có thể mang mọi sự vào trong sự chết. Có thể ở trong nếp sống hội thánh. Hãy thử. Và Chúa sẽ hành động tiếp. Có thể Chúa sẽ dẫn dắt anh chị em một cách mới mẻ. Nhưng mà đây là điều rất là khác biệt. Sẽ không còn những sự công nghĩa riêng. Và sẽ có những sự gian dí, kinh nghiệm được nhiều ân điển. Và cũng có sự kính sợ. Sự kính sợ làm điều gì từ sức riêng của mình. Ngợi khen Chúa vì thập tự giá của Ngài. Và quyền năng của sự tương giao về các nỗi khổ của Ngài. Tôi tin rằng tôi cũng muốn kết thúc ở đây. Chúng ta hãy cùng nói về điều này và đi vào kinh nghiệm những điều này. Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng của sự phục sinh. Đây là quyền năng vượt trội. Và Paul có nói ở trong câu 11, mong sao tôi có thể đạt đến sự phục sinh vượt trội từ cái chết. Điều này là điều huyền nhiệm mà Chúa đã hứa với chúng ta. Nếu như ngày hôm nay chúng ta kinh nghiệm Chúa, thì chúng ta có thể đạt đến sự phục sinh vượt trội từ cái chết. Ngợi khen Chúa.